Tiên luyện chi lộ, chương 288, thực lực của Trương Hằng, góc truyện audio.com, một mảng lớn những mảnh nhỏ lấp lánh ánh bạc rơi tán lạc từ trên người Trương Hằng. Lộ ra một người thanh niên sắc mặt bình tĩnh ở bên trong. Thời gian 5 năm vội vàng trôi qua, Trương Hằng không lập tức đứng lên, hắn vung tay, những mảnh nhỏ sáng lấp lánh dưới đất nổi lên, ngưng tụ trước người hắn như những chòm sao trong bầu trời đêm tỏa sáng rạng rỡ. Những mảnh nhỏ lấp lánh này là do Trương Hằng thi triển bí thuật Đại La Kim Cương Thể lưu lại. Nhìn những mảnh nhỏ lấp lánh trước mắt, Trương Hằng khẽ há miệng, bắn ra một cái búa nhỏ. Cái búa nhỏ này giống y như bộ dạng khai sơn phù. Tay Trương Hằng liên tục bấm các loại pháp quyết, cái búa nhỏ đột nhiên lớn ra gấp mấy lần, uy thế kinh thiên phát ra từ nó làm cho linh khí trong phạm vi mấy dặm run lên, chim thú gào giống. Quách Phong ngồi ở cửa động phủ cũng biến sắc, thân hình liên tục lay động. Khí thế khai sơn phù tàn mát ra đã làm cho tu sĩ mới vào kết đan kỳ như hắn khó có thể chịu đựng nổi. Ninh Tuyết Dung mặt ngọc mỉm cười, ngóng nhìn thời khắc Trương Hằng xuất quan, vui mừng không thôi. Khai sơn phù khôi phục kích cỡ bình thường ở trước mặt Trương Hằng. Không ngừng rung lên, dường như đang phát tiết phiền muộn cùng vắng vẻ trong lòng. Trương Hằng im lặng không nói, hai tay bắn ra mấy đạo ngân diễm lên khai sơn phù, 10 ngón tay như hoa sen nở rộ, huyễn hóa vô số hư ảnh trong không khí. Một đám ngân diễm trong suốt như phù ấn rơi trên bề mặt khai sơn phù. Mặt ngoài của cái búa này bao phủ một tầng ngân diễm ở trạng thái đặc thù. Bản thể búa màu xanh lóe lên những hào quang sáng bóng tựa như chân bảo tuyệt thế. Làm người ta động tâm không thôi. Tiếp đó, phù văn ngân diễm ở mặt ngoài chiếc búa màu xanh không ngừng quay cuồng, phụ trợ bản thể chiếc búa thêm mông lung mờ ảo. Đập vào mắt là một đoàn lửa thiêu đốt hừng hực. Đi, đám mảnh vụn lấp lánh trôi nổi trước mặt Trương Hằng bay tới bên trên khai sơn phủ đang bị ngân diễm thiêu đốt. Từng mảnh rơi vào trong, khoảnh khắc sau bị hấp thu vào đó. Quách Phong cùng Ninh Tuyết Dung đều không nhúc nhích nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, say mê trong thần thông của Trương Hằng. Ước chừng mấy chục nhịp thở sau, tất cả mảnh nhỏ lấp lánh đều dung nhập vào trong khai sơn phủ. Ánh mắt Trương Hằng chợt ngưng, đột nhiên vươn tay vỗ lên khai sơn phủ. Một bàn tay màu bạc mơ hồ va chạm vào khai sơn phù. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, khai sơn phù ong một tiếng toát ra một mảnh khói đen, không khí truyền ra một cổ mùi thối khó ngửi. Trương Hằng vươn tay chỉ vào hư không, mấy cái cổ khói đen kia lập tức bị trói buộc, cuối cùng hình thành một quả cầu đen. Sau chốc lát, khai sơn phù liền ngưng bốc khỏi đen, ngân diễm rút đi, lộ ra thân phù càng thêm cổ xưa ở bên trong. Trương Hằng gật đầu vừa lòng, dưới thiên trùy bách luyện thuật, phẩm chất khai sơn phù có chút đề cao. Điều này đối với pháp bảo đỉnh cấp mà nói đã là cực khó có được. Ý niệm vừa động, khai sơn phù hóa thành trạng thái thu nhỏ, sau đó tiến vào trong cơ thể Trương Hằng. Khẽ thở ra một hơi, Trương Hằng nhìn Ninh Tuyết Dung đối diện, chậm rãi đứng dậy. Xương cốt trên người phát ra tiếng răng rắc thanh thúy, cảm giác tràn ngập lực lượng. Ánh mắt hai người đối diện nhìn nhau, ngừng lại một lát liền khôi phục bình tĩnh. Đại ca bế quan 5 năm, tu vi của huynh chỉ tăng lên một bậc nhỏ thôi sao? Ninh Tuyết Dung có chút không tin. Góc truyện audio.com, hỏi, Trương Hằng liếc nhìn Quách Phong cùng phân thân bên cạnh, nội đan hạo thiên xà Long Vương trong tay phân thân đã cắn nuốt xong từ nửa năm trước. Sư tôn xuất quan, đệ tử chúc mừng ngài. Quách Phong đi tới quỳ bái Trương Hằng. Về sau không cần lễ tiết như vậy, giữa thầy trò không cần nghiêm túc quá mức. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Đệ tử tuân mệnh, Quách Phong đứng dậy, lúc này chỉ hơi khom người với Trương Hằng, con đã bước vào kết đan kỳ, từ nay về sau tiến độ tu luyện có thể sẽ chậm lại. Không cần nóng vội quá mức, nếu có thời gian, có thể đi ra ngoài một vòng. Trương Hằng hiểu lúc này Quách Phong đang thiếu cái gì, hiện giờ hắn cần nhất là tôi luyện thế gian, vùi đầu tu luyện không nhìn thứ gì cũng chưa chắc là tốt nhất. Rõ, đệ tử nghe lệnh, trong mắt Quách Phong lóe ra thần sắc kích động. Đi ra sông sáo, đó là nguyện vọng chôn sâu dưới đáy lòng hắn. Được rồi, con về nghỉ ngơi vài ngày, chờ sư tôn chuẩn bị cho con một chút pháp bảo. Mới an bài tiếp, Trương Hằng đuổi Quách Phong đi. 5 năm qua chỗ động phủ này được Ninh Tuyết Dung tu sửa. Không gian bên trong cũng không nhỏ, trừ bỏ chủ đại sảnh ra, còn có mấy gian phòng, mật thất. Đợi Quách Phong đi rồi, Trương Hằng vung tay bố trí một tầng cấm chế xung quanh. Chậm rãi đi đến trước người Ninh Tuyết Dung. Trương Hằng vươn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú như ngọc của nàng, lẩm bẩm nói. Tu chân không 5 tháng, Tuyết Dung nàng nhìn vẫn không khác gì mấy năm trước, vẫn là một cô gái không trưởng thành. Trong ánh mắt hắn toát ra vẻ ôn nhu cùng chân thành hiếm thấy, ôm Ninh Tuyết Dung vào lòng. Trong mắt Ninh Tuyết Dung lóe lên lệ quang, tuy rằng mấy năm qua ngẫu nhiên vẫn ở chung với phân thân của Trương Hằng, nhưng luôn luôn có một loại cảm giác không quá chân thật. Phân thân dù sao cũng là phân thân, luôn sẽ có một chút chênh lệch với bản tôn. Hai người ôn tồn một phen ở trong động phủ, mới bắt đầu nói chuyện. Phân thân của Lạc Hà đại ca từ 4 năm trước đã rời đi, đa số thời gian muội đều tu luyện, nhưng từ sau khi tiến vào kết đan kỳ, tiến triển tu vi liên trở nên chậm chạp, nhưng tiến độ của đại ca càng làm cho muội giật mình, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, tu vị lại không như trong tưởng tượng. Ninh Tuyết Dung khẽ giọng nói chuyện, Trương Hằng thở ra một hơi dài, nói, 2 năm trước huynh cơ bản lĩnh ngộ thần thông phù hợp với huynh ở giai đoạn này. Từ năm thứ 3 thì huynh bắt đầu luyện hóa 2 kiện pháp bảo đỉnh cấp. Đặc biệt kiện pháp bảo đỉnh cấp loại hình phòng ngự kia tiêu hao không ít thời gian của huynh. Tiêu hao khoảng 1 năm, 2 kiện pháp bảo đỉnh cấp đều bị huynh luyện hóa thành pháp bảo bản mạng. Năm thứ 4, huynh bắt đầu toàn tâm tu luyện đỉnh tiến vào tầng 2 đại viên mãn cùng tinh hạch kỳ. Tầng 2 đại viên mãn thì tiến vào được, nhưng tinh hạch kỳ lại không dễ tiến vào như thế. Nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương dưới sự tiêu hao của Trương Hằng cùng phân thân hóa thành hư ảo. Vì thế Trương Hằng cùng phân thân bắt đầu sử dụng 2 món đồ huyết sát thiên bi cùng pho tượng thần bí lấy được từ trong động phủ huyết sát. Đến cuối năm thứ 4, Trương Hằng tiến vào tầng 2 đại viên mãn. Cảnh giới tăng vọt, không thể không tiến một bước lĩnh ngộ thần thông trong tầng 2 tháp cổ. Đặc biệt có liên quan đến thuật hợp kích liên thủ cùng thân ngoại hóa thân. Ngoài ra Thiên La bất diệt thể cùng thiên trùy bách luyện cũng tiêu hao không ít tâm. Góc truyện audio.com, huyết của hắn, mỗi khi đến một cảnh giới tất nhiên sẽ có thể ngộ mới với những thần thông này. Nói cách khác sẽ cần tiến hành thăng cấp. Tầng 2 đại viên mãn, còn cách tinh hạch kỳ một bước xa, còn cần rất nhiều tinh túy thiên địa cùng thời gian. Lúc này thực lực phân thân của đại ca dường như đã vượt xa phạm trù kết đan kỳ. Không biết thực lực bản tôn đại ca đã thế nào rồi? Ninh Tuyết Dung tò mò hỏi. Trương Hằng gật đầu nói, thực lực phân thân coi như có thể chống lại Bích U tiên tử trước đó, nếu không thèm ưu thế phương diện pháp bảo. Huynh cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Từ tầng 2 tiểu thành đến đại thành, sau đó đến đại viên mãn, thực lực của Trương Hằng đã tăng đến mức có thể chống lại tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường. Cách Trương.